SBS Việt ngữ.
Cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình trong chiến dịch bầu cử liên bang năm 2019 bắt đầu với chủ đề vai trò lãnh đạo. Sự bất ổn về vị trí lãnh đạo là một chủ đề không dễ dàng đối với cả hai đảng, qua nhiều lần thách thức quyền lãnh đạo trong nội bộ đảng, trong quá khứ từng xảy ra với Lao động và gần đây là Đảng Tự Do trong vai trò lãnh đạo chính phủ. Cả ông Scott Morrison và Bill Shorten đều đồng ý rằng thời kỳ hỗn loạn vai trò lãnh đạo phải chấm dứt và cho biết hai đảng của họ đã thực hiện nhiều thay đổi để tiến trình thách thức quyền lãnh đạo trở nên khó khăn hơn. Ông Shorten gượng gạo nói rằng ông sẽ không muốn thấy một sự thay đổi nào nữa trong vị trí thủ tướng của một quốc gia.
Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ cần thêm một lần thay đổi thủ tướng nữa thôi. Sau đó chúng tôi có thể hoàn thành vai trò này trong một thời gian dài. Tôi rất tiếc vì công chúng phải chứng kiến sự bất ổn chính trị trong thời gian nắm quyền của mình. Tôi rất tiếc về việc người dân Úc chán ngấy với chính trường bởi vì họ có thể bỏ phiếu để bầu một thủ tướng này rồi sau đó một ông thủ tướng khác lên làm lãnh đạo.
Sau đó thì ông Morrison đã chất vấn ông Shorten về vấn đề hưu bổng, cáo buộc đảng Lao động không công bằng khi nhắm mục tiêu vào những người Úc tự mở các thương vụ làm ăn hay tự làm chủ. Ông Shorten cho biết, ông Morrison và chính phủ đang thực hiện một chiến dịch gây sợ hãi và bản ngân sách cuối cùng thể hiện các chính sách của Lao Động sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu, 10 tháng 5. Cuộc tranh luận sau đó chuyển sang các vấn đề kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý về tầm quan trọng của việc thặng dư ngân sách. Liên đảng xem khả năng quản lý kinh tế là một trong những điểm mạnh nhất của mình. Giống như ông Morrison đã nhấn mạnh nhiều lần kể từ khi trở thành thủ tướng, ông một lần nữa khẳng định Lao Động đã lên kế hoạch giới thiệu thêm các loại thuế mới.
You don't grow your economy by taxing it more. You didn't hear Mr. Shorten say tax once.
Chúng ta không phát triển kinh tế theo cách đánh thuế nhiều hơn. Quý vị không hề nghe ông Shorten nói về việc đánh thuế một lần. Khi ông ta nói về những thay đổi và các quyết định khó khăn, điều đó có nghĩa là thuế dưới sự lãnh đạo của Lao Động sẽ cao hơn 387 tỷ đô la. Điều này sẽ đặt một gánh nặng không nhỏ lên nền kinh tế, lên tất cả người Úc.
Cuộc tranh luận sau đó chuyển sang câu chuyện thời sự liên quan đến cầu thủ bóng bầu dục Israel Folau, người đang đối mặt với việc có thể bị chấm dứt hợp đồng vì những bình luận gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội về người đồng tính. Ông Morrison phát biểu, ông ủng hộ tự do tôn giáo, mặc dù có một chút lo ngại. Câu trả lời của ông Shorten tương tự, mặc dù có lẽ điều này khá bảo thủ đối với một nhà lãnh đạo của đảng Lao Động. Ông nói rằng ông cảm thấy khó chịu trước viễn cảnh Folau bị sa thải vì những bình luận của mình.
I'm uneasy about where that debate's gone. On one hand, I think Israel Folau is entitled to his views and he shouldn't suffer a.
Tôi không yên tâm khi biết cuộc tranh luận đã đi quá xa. Một mặt, tôi nghĩ Israel Folau có quyền thể hiện quan điểm của anh ấy. Anh ta không nên chịu hình phạt cho việc này. Vì vậy tôi cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải lưu tâm đến khía cạnh khác. Mọi người có quyền đưa ra ý kiến trên mạng xã hội. Nếu anh là người đồng tính, anh sẽ xuống địa ngục. Tôi hiểu rằng đó là điều anh ta thực sự tin tưởng. Thế nhưng khi chúng ta là người của công chúng, điều đó có tác động tiêu cực, gây tổn thương cho người khác.
Cuộc tranh luận sau đó chuyển sang vấn đề có thể gọi là trọng tâm của chiến dịch tranh cử năm nay, biến đổi khí hậu. Cả ông Morrison và Shorten đều nói đến biến đổi khí hậu là vấn đề có thật. Thế nhưng, đó là nơi mà cả hai đảng chưa tìm được thỏa thuận. Ông Morrison một lần nữa nhắm vào ngân sách trong chính sách của đảng Lao Động.
Chúng tôi vẫn chưa nghe được ngân sách cho người dân Úc là bao nhiêu. Người Úc sẽ trả giá bao nhiêu trong túi tiền của họ, trong công việc của họ, trong chi tiêu cho nền kinh tế, với chính sách giảm phát thải 45% của Lao Động. Shorten nói rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn khi tôi hỏi chi phí là bao nhiêu để thực hiện được việc này. Tôi không nghĩ câu hỏi này ngớ ngẩn chút nào. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi rất công bằng.
Trước đó, trong cuộc tranh luận, ông Shorten cho biết nếu chính phủ liên đảng được bầu lại sẽ không giải quyết bất cứ điều gì về biến đổi khí hậu vì nội bộ đảng có sự chia rẽ trong vấn đề này. Lao Động có mục tiêu giảm phát thải 45% vào năm 2030. Thế nhưng liên đảng cho rằng cần phải có sự cân bằng cẩn thận giữa môi trường và chi phí cho nền kinh tế. Ông Shorten nhắc lại chính sách biến đổi khí hậu của lao động không phải nhắm vào vấn đề chi phí, mà ưu tiên cho lợi ích của người Úc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.